vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, kính mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, chuyên khoa tim, trình bày về những biện pháp điều trị nghẽn mạch vành tim, trong đó có phương pháp thông tim và phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành tim. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ giới thiệu chung về các biện pháp điều trị nghẽn mạch vành tim được áp dụng hiện nay ạ.
Trên căn bản đó, khi mà chúng ta trị một căn bệnh nào, bất cứ bệnh nào đi chăng nữa, và đặc biệt là bệnh tim thì nó có nhiều cách trị và nó có tính cách liên đới với nhau và bổ sung cho nhau, chứ không phải rằng là một phương pháp trị xong rồi là mình giải quyết mọi việc. Cái đó là cái điều mà không thể nào mà nó tốt được cho một căn bệnh đó. Và trong lĩnh vực tim cũng vậy, riêng về cái bệnh mà nghẽn mạch vành tim đó, thì nó đòi hỏi cái sự trị bệnh nó toàn vẹn. Thứ nhất là chúng ta cần phải nhìn lại cái cách sống của mình phải thay đổi cái lối sống và giữ tốt những căn bệnh mà gây ra bệnh tim mạch, chẳng hạn như là bệnh tăng xông, bệnh tiểu đường và đặc biệt là hút thuốc lá. Thì thuốc lá là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra rất là nhiều bệnh, từ ung thư cho đến bệnh tim mạch. Thành ra là cái điều đầu tiên căn bản khi mà trị một căn bệnh về tim thì làm sao mình phải coi lại cái cách sống của mình phải thay đổi. Nếu giả sử mình hút thuốc lá thì mình phải ngừng. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề trị bằng thuốc. Đương nhiên thuốc là vấn đề rất là quan trọng. Và nhiều khi đó, sau bao nhiêu năm trị bệnh ở trong cộng đồng chúng ta thì tôi cũng được biết rằng là nói chung có nhiều đồng hương cũng rất là ngại uống thuốc. Thì cái điều đó là cái điều mình cũng dễ hiểu và rất thông cảm. Nhưng mà nếu mà giả sử có bệnh rồi đó thì cái vấn đề uống thuốc là vấn đề bắt buộc. Thành ra rằng là thứ nhất là mình phải coi lại cái lối sống của mình và làm sao mình giữ tốt những căn bệnh của mình mà nó có thể gây ra bệnh tim mạch. Và cái thứ hai là phải chịu khó uống thuốc và đôi khi phải uống suốt đời. Và cái phương pháp thứ ba là cái phương pháp mà ngày hôm nay khoa học hiện đại họ đang sử dụng. Nó có hai lĩnh vực chính. Một là cái người đó sau khi mà phát hiện ra bị bệnh nghẽn mạch vành tim rồi đó, thì cái người đó một là được thông tim, bác sĩ tim có thể là đề nghị rằng là cần phải thông tim. Hai là giải phẫu mổ cầu nối động mạch vành hay là mổ tim.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài cái việc điều chỉnh lối sống để mà ngăn ngừa bệnh thì khi nào nên dùng các phương pháp như là thông tim hoặc là phẫu thuật tim ạ?
Thì thưa tất cả quý vị rằng là cái phương pháp mà thông mạch vành tim thực sự nó cũng không còn mới nữa. Cái phương pháp này nó được sử dụng cũng đã mấy chục năm nay và rất là thành công trong nhiều năm vừa qua. Phải nói rằng là gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái sự phát triển của khoa học và đặc biệt là trong cái ngành lĩnh vực tim thì cái miếng lưới mà họ dùng hay là tiếng Anh họ gọi là cái stent đó, khi mà mình dùng để mà thông tim đó, thì nó ngày càng tiến bộ và nó kết quả nó khá tốt, không thua gì mổ tim. Đương nhiên khi mà mình đi thông tim thì cái vấn đề là mình tránh không có mổ banh lồng ngực ra thì cái mức độ nguy hiểm nó cũng giảm đi nhiều. Và đây là một cái phương pháp rất là đơn giản ha. Trên nguyên tắc là cái người bác sĩ sẽ đưa một cái miếng lưới nhỏ, rất nhỏ, tùy theo cái đường kính của cái mạch vành tim mà bị nghẽn thì cái miếng lưới đó được đưa vào, hồi xưa thì thường thường được đưa vào cái háng hay là mạch máu từ cái háng, nhưng mà ngày hôm nay đó thì hầu như rằng là đa số là họ được đưa vào cái mạch máu ở cổ tay, tiếng Anh nó kêu bằng radial artery. Thì khi mà mình làm như vậy đó thì thứ nhất rằng là cái mức độ nguy hiểm nó giảm đi rất là nhiều. Cái thứ hai là người bệnh nhân có thể là xuất viện ngay lập tức và đi đứng bình thường. Tại vì hồi xưa khi mình làm qua háng thì nhiều khi mình đi đứng nó hơi khó khăn và nếu mà có đau đó thì nhiều khi nó cũng phải mất ít nhất là 1-2 ngày thì người ta mới hồi phục. Nhưng mà ngày hôm nay mình làm bằng cổ tay thì cái việc mà đi đứng trở lại bình thường nó rất là nhanh và nó giảm đi cái sự mà đau đớn cho người bệnh nhân. Thì cái phương pháp này đó chủ yếu là cái người bác sĩ tim sẽ đưa cái miếng lưới nhỏ vào trong cái mạch mà bị nghẽn. Và khi mà vào trong nó rồi đó thì họ sẽ nong cái miếng lưới đó ra để mà miếng lưới đó nó giúp thông cái chỗ bị nghẽn và nó làm cho cái mạch máu lưu thông được trở lại. Thì đó là cái nguyên tắc rất là căn bản của cái ngành thông tim, đơn giản như vậy mà thôi. Và cái phương pháp này có thể làm rất là nhanh chóng trong vòng nửa tiếng, hoặc là hơn 15 phút, nó rất là nhanh.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những bệnh nhân nào được khuyên là nên sử dụng phương pháp thông tim ạ?
Thứ nhất là nó được sử dụng ngay lập tức cho những trường hợp mà những người bệnh nhân lên cơn đau tim cấp tính. Cấp tính là người ta nó bị heart attack đó. Thì khi mà quý vị bị heart attack thì quý vị kêu xe ambulance, rồi xe ambulance cứu thương chở ngay vào nhà thương, và trong tích tắc, trong vòng khoảng chừng 15 phút là họ đưa lên phòng cấp cứu ở trên tim và đút cái ống vào thông ngay lập tức, là quý vị có thể cảm thấy thoải mái và trở lại bình thường. Thì đó là cái trường hợp mà họ dùng cái stent, và đó là cái trường hợp nhanh nhất, tại vì lúc đó mà đi mổ thì nhiều khi nó khó khăn và nó không có thực tế. Thành ra là đây là cái phương pháp rất là hữu hiệu cho những trường hợp mà bị lên cơn đau tim cấp tính. Đương nhiên, khi mà người bệnh nhân có cái chứng bệnh đau tim và sau khi mà được chẩn đoán rằng là có bệnh nghẽn mạch vành tim, thì cái người bác sĩ tim sẽ xem coi rằng là cái người bệnh nhân nó có thích hợp cho cái phương pháp này hay không. Thường thường á, trên nguyên tắc, nếu mà cái chỗ mà bị nghẽn á, mà trên 70% thì được xem rằng là nó có tính cách là nó nguy hiểm và cần phải giải quyết. Nếu mà cái chỗ mà nghẽn nó dưới 70% thì thường thường đó mình có thể uống thuốc, mình điều trị không cần thông hay là không cần mổ cũng được. Và đó là cái mà thường thường đó, khi mà quý vị được bác sĩ tim gửi vào nhà thương để mà đi soi mạch vành tim đó, thì thường thường họ đo lường cái mức độ mà bị nghẽn và quyết định. Ngoài ra đó thì những người bệnh nhân mà bị nghẽn mạch vành tim không quá nhiều thì dùng phương pháp này. Nó đơn giản thôi, là bởi vì nếu giả sử mà cái người đó bị quá nhiều chỗ nghẽn mà mình phải dùng quá nhiều cái stent thì thực sự về lâu về dài nó không có tốt. Là bởi vì cái stent này đó, dù gì chăng nữa nó vẫn là một cái miếng lưới và nó làm bằng một cái loại kim loại. Thành ra rằng nếu mà mình để kim loại vào trong cái mạch vành tim, nó cũng không phải là một cái gì đó là tối ưu ha. Bất đắc dĩ mình mới làm cái chuyện đó. Do đó đó, thường thường đó, khi mà người bệnh nhân mà bị nghẽn hai mạch trở xuống thì dùng cái phương pháp thông tim nó thích hợp. Còn nếu mà nghẽn từ hai mạch trở lên đó, thì lúc đó người bác sĩ sẽ cân nhắc rằng là có nên phải mổ hay không, là bởi vì về lâu và dài đó thì nó sẽ tốt hơn cho người bệnh nhân. Và đương nhiên nghẽn không quá nhiều nơi, tại vì thường thường đó, ở trong tim của chúng ta đó, nó có, nói chung là có ba mạch tim chính và có những mạch phụ. Nếu mà giả sử trong cái ba mạch đó mà nó bị nghẽn quá nhiều nơi, không những là nghẽn nhiều mạch mà nghẽn nhiều nơi ở trong một mạch đó, thì cái việc mà thông nó cũng, thứ nhất là mình sẽ phải cần phải để miếng lưới vào quá nhiều và nó cũng không có hẳn là nên. Thành ra là trường hợp mà thông tim đó, nó thích hợp cho những người bệnh nhân, thứ nhất rằng là khi mà bị lên cơn đau tim cấp tính, cái thứ hai là nghẽn không quá nhiều nơi và không quá nhiều mạch.
Và sau khi mà thông tim thì bệnh nhân thường phải uống các loại thuốc nào và uống trong bao lâu thưa bác sĩ?
Thường thường đó, mỗi lần mà thông xong đó, quý vị sẽ được bác sĩ cho uống hai loại thuốc loãng máu, không phải một mà là hai loại thuốc loãng máu. Lý do là bởi vì hai cái loại thuốc loãng máu này đó, nó sẽ giúp cho cái miếng lưới đó nó không có bị nghẽn trở lại. Là bởi vì sau khi thông rồi đó, cái miếng lưới nó vẫn có nguy cơ bị nghẽn trở lại nếu mà chúng ta không uống thuốc. Một số người thì cho rằng là bây giờ thông xong rồi, khỏe rồi, cảm thấy thoải mái rồi, thuốc khỏi cần uống. Thì nếu mà chúng ta không uống thuốc thì nó sẽ có nguy cơ nó bị nghẽn trở lại. Và khi mà nghẽn trở lại thì quý vị giống như là bị cái heart attack lần thứ hai, thì đó là cái điều rất là nguy hiểm. Thường thường đó, hai loại thuốc loãng máu đó thì cần phải uống từ 6 tháng tới 1 năm. Ở đây thì thường thường chúng tôi luôn luôn khuyên là 1 năm, và sau đó là mình có thể mình ngưng một thứ đi. Ngoài ra đó thì một số những cái loại thuốc tim khác cũng cần phải tiếp tục, không thể ngưng được. Thì cái đó quý vị sẽ được cố vấn bởi bác sĩ gia đình cũng như là bác sĩ tim.
Thưa bác sĩ, còn cái phương pháp mà phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành được thực hiện như thế nào ạ?
Cái phương pháp phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành có nghĩa rằng là coronary artery bypass grafting, có nghĩa là CABG. Thì cái phương pháp này đó, trên nguyên tắc nó cũng rất là căn bản, nó cũng rất là dễ hiểu. Có nghĩa rằng là cái người bác sĩ đó dùng một cái động mạch hay là một cái tĩnh mạch để mà nối, kêu bằng là bypass, tiếng Việt mình gọi là nối, bắt cầu nối đó. Có nghĩa rằng là bắt nối để mà máu vượt qua cái chỗ bị nghẽn và nó đi đến cái chỗ không bị nghẽn ở dưới để mà nó tiếp tục nuôi cơ tim. Thành ra nó gọi là cái bypass. Thì cái người bác sĩ mổ đó, họ sẽ dùng cái tĩnh mạch thường thường dưới chân, hoặc là cái động mạch từ cái tay hoặc là từ trong cái lồng ngực của mình để mà làm cái bánh vỡ đầy bypass cho mình. Thì đó là cái nguyên tắc mà kêu bằng là mổ tim. Để làm được cái này đó thì đại đa số bệnh nhân cần phải mổ banh ngực. Ngày hôm nay đó có một số những trường hợp mình có thể mổ kêu bằng là không cần banh ngực hoặc là rất là limited. Nhưng mà trường hợp đó thì thường thường nó rất tùy thuộc vào cái người bệnh nhân đó. Nhưng mà đại đa số là mình cần phải mổ banh ngực ra.
Như vậy thì khi nào bệnh nhân được đề nghị điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thưa bác sĩ?
Thường thường đó khi mà quý vị gặp bác sĩ về chuyên khoa đó thì quý vị sẽ được cố vấn. Và như tôi nói hồi nãy trong trường hợp thông tim thì đối với là trường hợp bypass hay là vấn đề mà kêu bằng là mổ tim thường 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 nó dành cho những người bệnh nhân bị nghẽn nhiều nơi hoặc là nhiều mạch. Và khi mà mình mổ đó, cái người bác sĩ mổ thì họ có thể họ làm cái bypass cùng một lúc thì nó sẽ có kết quả tốt hơn. Hoặc nếu giả sử mà cái mạch vành tim của quý vị mà bị nghẽn những cái nơi mà nó khá là nguy hiểm, chẳng hạn như là nếu giả sử bị nghẽn ở trong một cái mạch, tiếng Anh nó gọi là left main, tiếng Việt nó là cái mạch vành chính trái, có nghĩa là cái mạch đó đó là cái mạch chính của cái phần bên tay trái của trái tim mà nó chia đôi làm hai mạch phụ. Vì vậy nếu mà bị nghẽn chỗ đó đó thì rất là nguy hiểm. Nếu mà giả sử cái chỗ đó bị nghẽn đó thì 2/3 cái trái tim của quý vị sẽ nó bị nguy hiểm và nó đưa đến vấn đề tử vong. Thành ra là tùy theo cái nơi bị nghẽn, cái người bác sĩ khi mà họ xem cái hình họ sẽ biết rằng là đây trường hợp cần phải làm bypass hơn là thông tim, thì cái người bệnh nhân nó sẽ tốt hơn cho họ về lâu về dài. Thì đây là một cái phương pháp mà ngày hôm nay quý vị cũng sẽ thấy được dùng rất là nhiều cho những trường hợp mà bệnh nghẽn mạch vành tim. Một số người, đặc biệt là người Việt Nam, tôi xin được đóng ngoặc mở ngoặc nha, thì đương nhiên, và cái đây là cái điều mà cũng rất là dễ thông cảm và dễ hiểu, rằng là họ rất ngại vấn đề mổ, rất sợ. Thì cái điều đó rất dễ hiểu thôi, ai mà không lo, không ngại. Nhưng mà có những trường hợp mình bắt buộc phải làm để mà thứ nhất là cứu vãn cái mạng sống của mình. Cái thứ hai rằng là chẳng những thế, nó kêu bằng là nó gia tăng cái tuổi thọ và nó gia tăng cái quality of life, có nghĩa là gia tăng cái chất lượng sống của mình về lâu về dài. Thành nó bắt buộc mình phải làm. Và một cái tin vui nữa rằng là với cái kỹ thuật tân tiến ngày hôm nay đó, thì cái việc mà mổ tim là mổ bypass như vậy đó, thì cái mức độ nguy hiểm rất thấp, rất thấp. Ngày hôm nay trung bình cái phần trăm mà bị nguy hiểm tính mạng khoảng chừng 1-2%. Ngoại trừ có những người mà bị những cái căn bệnh khác mà nó có thể gia tăng cái risk của mình. Nhưng mà nói chung cái mức độ nguy hiểm rất thấp. Thành ra là cái mức độ thành công có thể lên tới 99-98%. Thành ra tôi luôn luôn tôi khuyên rằng là nếu giả sử cần mổ đừng ngại. Và thường thường thì trên nguyên tắc là chúng tôi luôn luôn cho bệnh nhân có thời gian suy nghĩ và thảo luận trước với gia đình. Bởi vì khi mà mình yên tâm, mình mổ rồi thì cái tinh thần mình thoải mái hơn rằng là mình phải gấp rút. Đại đa số những trường hợp vẫn có thể mình điều trị bằng thuốc được cho tới khi nào người bệnh nhân đã quyết định mổ.
Thưa bác sĩ, sau khi mổ tim thì phải mất bao lâu bệnh nhân mới có thể hồi phục được ạ?
Thường đó thì thưa tất cả quý vị rằng là bệnh nhân có thể đi đứng trở lại vào ngày thứ 2 hoặc là ngày thứ 3 sau khi mổ rất là nhanh. Ở trong bệnh viện họ sẽ get quý vị để kêu bằng get up để mà bắt đầu di chuyển. Là bởi vì khi mình không đi đứng lại ngay sau khi mổ đó, mặc dù nó hơi đau một chút thì nó rất là nguy hiểm. Quý vị sẽ sinh ra những cái bệnh khác. Thành ra đừng thấy ngạc nhiên nếu mà y tá hay là physio hay là một số người ở trong nhà thương họ nói rằng là get up, đau hay không đau cũng phải đi. Thì thường thường ngày thứ 2, thứ 3 là quý vị có thể đi lại trong nhà thương. Và sau khi mổ xong thì tới ngày thứ 7, trễ lắm ngày thứ 10 thì quý vị sẽ được về nhà. Ngoại trừ những trường hợp mà nó bị những cái complication thì có thể là ở lâu hơn một chút. Nhưng mà nói chung thường thường ngày thứ 7 hoặc là ngày thứ 10 về nhà. Và sau 3 tháng thì cái người đó có thể trở lại sinh hoạt một cách rất là bình thường. Nhiều khi không biết là mình đã từng mổ nữa.
Và người sau khi mổ tim thì có cần dùng một cái loại thuốc nào dài hạn hay không thưa bác sĩ?
Đương nhiên phải uống. Cho dù mổ hay là thông tim, thuốc cần phải uống. Và có những loại thuốc phải uống suốt đời, đặc biệt là thuốc loãng máu, thuốc aspirin, là bởi vì nó sẽ giữ cho cái bắc cầu đó, nó sẽ giữ cho tốt. Nếu không thì cái chỗ đó nó vẫn có thể nghẽn lại như thường.
Dạ, xin bác sĩ cho biết về cái khả năng đi làm việc trở lại, cũng như là tuổi thọ của người đã trải qua phẫu thuật tim ạ.
Sau khi mổ xong, tất cả quý vị đều có thể đi làm lại được. Hầu như là bệnh nhân của tôi thì là trên 95%, là sau một thời gian mổ xong là trở lại đi làm bình thường, cho dù công việc đó là công việc nặng, công việc nhẹ thế nào. Và đó là cái mục tiêu và mục đích là chữa trị bệnh tim, là cái chỗ đó để mà quý vị có thể trở lại cuộc sống một cách bình thường. À, thành ra là đừng có nghĩ rằng là sau khi mình mổ tim xong là bắt đầu là cuộc đời mình từ đây trở đi là nó đen tối và nó không có kêu bằng là trở lại bình thường nữa. Cái đó chưa hẳn là như vậy đâu. Thành ra là mình nên lạc quan ha. À, và cái tuổi thọ đó rất là tốt nha. Cái mức độ mà thành công của cái phương pháp mổ ngày hôm nay nó rất là khá, rất là cao. À, trên 90% là cái tuổi thọ trên 5 năm, và ngay cả sau khi 20 năm thì cái mức độ mà kêu bằng đó là tuổi thọ nó vẫn cao, 50 trên 50%. Và đây là tôi nói những người lớn tuổi đó. Thường thường những người mà mổ này thường thường khoảng chừng 70, 60, hoặc là 70, 80. Ngay cả 80 tụi tôi vẫn mổ được như thường.
Thưa bác sĩ, nếu như mà đã mổ tim một lần rồi mà bệnh tái phát á, thì có mổ lại được lần thứ hai không ạ?
Được. Tùy theo cái trường hợp của mỗi người, nhưng mà đại đa số mình có thể mổ lần thứ hai được. Và ngay cả sau khi mổ xong rồi, lần thứ hai mình có thể thông tim được, chứ không hẳn rằng là bắt buộc phải mổ. Vì vậy mình cũng đừng có quá lo lắng. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa rằng là chúng ta không có lưu tâm đến vấn đề sức khỏe và cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình sau khi mổ xong. Cuối cùng thưa tất cả quý vị rằng là thông tim hay là mổ bắt cầu cũng chỉ là một trong những phương thức để mà cứu nguy cho người bệnh nhân, giúp bảo vệ tim, nhưng mà nó không phải là tất cả. Phòng bệnh có nghĩa rằng là primary prevention là một trong những phương pháp có hiệu quả nhất. Phòng bệnh có nghĩa là làm sao mình giảm đi cái nguy cơ bị bệnh ngay từ bây giờ, thì đó là cái phương pháp tối ưu và được luôn luôn khuyến khích. Đó là cái quan trọng nhất. Và sau đó đó thì đương nhiên là mình giảm đi cái nguy cơ, nếu giả sử bị bệnh rồi thì mình phải giảm đi cái nguy cơ bị bệnh trở lại, thì đó gọi là secondary prevention, nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là tập thể dục, giảm cân, ngừng hút thuốc lá, ăn uống điều độ, giảm mỡ, vân vân và vân vân. Và cuối cùng cái điều quan trọng không kém rằng là quý vị nên tiếp tục theo dõi bởi bác sĩ gia đình cũng như bác sĩ tim để được cố vấn và giúp đỡ trong cái thời gian trị bệnh.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong đã nêu chi tiết về các phương pháp điều trị nghẽn mạch vành tim cũng như là đưa ra những lời khuyên hữu ích để giữ gìn sức khỏe tim mạch. Đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăng, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.